Muôn cõi trời đứng ngó. Hãy bắt đầu với những điểm giống nhau của hai lần xạ trị, lần đầu ở gáy, lần sau ở ngực. Phía lá phổi bên trái, toàn thân luôn phải hoàn toàn bất động trong cả hai lần trị liệu và do đó đều bị cảm giác ban đầu khá ngột ngạt. Nhưng sau đấy thì quen khá nhanh, bởi lần một là phải đeo màng bằng nhựa trùm đầu để cố định cổ và vai nhằm tia xạ được phóng đúng vào mục tiêu, và lần hai là nằm trong được động đậy giữa nẹp hai bên hông và sườn để giữ ngực và cả người ở y nguyên một vị trí trong lúc chiếu xạ. Xạ trị xương đầu cột sống thì mỗi đợt chỉ 20 phút, trong khi xạ trị phổi lại đến những 50 phút mỗi đợt. Bản thân việc chiếu xạ chỉ chiếm một thời lượng nhỏ, phần lớn thời gian là để điều nghiêng, đo đạc, theo dõi kiểm tra. Và mặc dù khi điều trị phổi không phải mang cố định đầu cổ, nhưng lúc điều trị xương đầu cột sống, nhưng hơn phân nửa thân người, từ đầu đến đùi, lại được đưa vào một ống lồng phóng xạ khá hẹp, nên thoạt tiên cảm nhận về sự tù túng gò bó lại có phần nhiều hơn đôi chút. Về phản ứng phụ thì cả hai lần xạ trị tôi đều mẩn ngứa ở đầu và ở lưng, thêm đau ở cuống họng, ăn uống rất khô khan. Lúc điều trị ở đốt xương đầu sau cổ, ngoài những triệu chứng ấy, tôi không bị gì khác cả, cũng chẳng mệt mỏi hoặc uể oải hoặc sạm da. Điều khác biệt lớn đầu tiên là lúc chiếu xạ vào xương sau ót, tôi được hít thở theo cách bình thường và thay đổi nhịp điệu hoàn toàn như ý muốn, trong khi điều trị phổi thì trái lại, nhất thiết tôi phải chú tâm để theo cùng nhịp hít vào thở ra, phát từ tai nghe mà tôi phải đeo trong suốt 50 phút của mỗi lần trị liệu. Nhịp điệu hô hấp đều đặn ấy khởi nguyên từ việc ghi nhận cách hít thở bình thường của chính tôi, giúp cho việc phóng tia xạ đúng vào nơi và khớp với những thời điểm đặc định đã được đội ngũ bác sĩ chuyên ngành lên chương trình vào máy tính trước đó. Tóm lại, lúc trị liệu xương đầu cột sống, tôi khá thoải mái, nếu muốn, trong việc lựa chọn cách định tâm và tĩnh lự, kể cả việc thở bụng và thở ngực. Còn khi xạ trị phổi, tôi chỉ có một cách thở duy nhất là bằng mũi và luôn luôn phải hoàn toàn chú tâm theo đúng nhịp đã được phóng xạ ghi nhận. Ngoài ra, khi xạ trị xương sau ót, tôi có thể lim dim hoặc làm thẳng luôn một giấc ngủ ngắn ngon lành, kể cả tự nhiên mà ngáy, miễn là không động đậy. Còn với xạ trị ở phổi, tôi không được chợp mắt, dù chỉ trong giây lát, vì khi ấy sẽ làm lệch nhịp thở. Lúc ngủ đôi khi, mình thở chậm lại và có khi lại ngưng thở trong một khoảng thời gian ngắn. Tóm gọn, trong hai lần xạ trị, tôi khởi sự với hai tâm thế khác nhau. Thêm nữa, nói ra thoạt nghe có phần hết sức chướng tai, là lần xạ trị xương sau gáy tôi lại rất vui, trong khi lần xạ trị phổi tôi lại khởi sự với tâm trạng khá bồn chồn. Dễ hiểu thôi, chỉ cần đặt sự việc trong diễn tiến tổng quan thì rõ ngay. Các bác sĩ, từ chủ nhiệm khoa đến đội ngũ chuyên môn, trước đấy đều đã báo cho tôi là nếu di căn xảy ra trong thời gian một năm, tính từ đầu tháng thứ tư của thời gian hậu phẫu thì coi như vô cùng khó chữa trị, nếu không muốn nói là bó tay. Xem trong về, và di căn ở hai đốt xương đầu cột sống lại chỉ bắt đầu gần 6 tháng sau thời hạn nguy hiểm, nên khả năng chữa lành là hết sức cao, nhất là vết ung thư cũng vừa chớm. Không vui mừng sao được, đối với vết nám nhỏ ở phổi bên trái cũng vậy, nghĩa là việc điều trị được dự trù, có kết quả rất khả quan, tuy nhiên lúc ấy là mới sau khi vừa thoát khỏi tình huống cận tử do sự cố từ việc sinh thiết nên tâm trạng đôi phần bất ổn. Tôi nhớ nhất những gì tôi cảm nhận ngay trong đợt đầu tiên của chiếu xạ vào sau cổ, bởi suốt lúc ấy trong đầu tôi cứ vang vọng mãi mấy điệp khúc của bài Cổng Mẹ Đi Chơi của Trần Quế Sơn. Dìu mẹ đi chơi, cổng mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tâm can, từng nụ hoa tinh khôi vui vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chảy dài khua cả vòm trời lung lay. Thật ra nói cho đúng Mỗi lần tận sâu trong thâm tâm tôi có điều gì muốn được sẻ chia, thì hình bóng của mẹ tôi vẫn luôn hiện ra, cười hiền từ với tôi, nhỏ nhẹ dặn dò tôi, nhẫn nại khuyên nhủ, khuyến khích, động viên tôi. Và lần ấy, lúc tôi khởi sự được xạ trị, thì hình ảnh của mẹ cũng lại hiện ra, đôn hậu nắm tay tôi, để mẹ và con đi chơi, thênh thang một cõi. Một ông già đã hơn giữa lục tuần mà cõng mẹ đi chơi, dìu mẹ đi chơi, được vậy thì chẳng có gì bằng. Bởi mẹ, trong tâm niệm của tôi, quả là luôn luôn vô cùng kỳ vĩ. Mẹ là cả thế giới của con mình khi nó được sinh ra, và mẹ đồng thời cũng lại tạo tác ra sự đôn đáo cho thế giới của mẹ khi mẹ sinh ra đứa con của mình. Mẹ tôi mất quá sớm, và thông thường mà nói, cứ ngỡ rằng cái chết mang đi biền biệt những người ta yêu thương, nhưng ngẫm cho thấu, cái chết lại nuôi dưỡng mãi cho ta những hình ảnh luôn luôn đẹp nhất. Bởi khi nghĩ về những người thân đã khuất, ta vẫn thường nhớ đến những kỷ niệm vui nhất, êm đềm nhất, đầm thắm nhất. Làm như thể cái chết đã đem tình thương của ta tách ra khỏi dòng chảy thường tình của thời gian và giữ cho tình thương ấy được mãi mặn nồng, luôn hoàn mỹ. Và dù cho tất cả đã qua rất lâu, từ rất xa xưa nhưng lại luôn y như mới hôm qua, thậm chí như vừa mới tức thì. Cái chết không làm cho hình ảnh của mẹ tôi nhạt nhòa, tan biến, mà ngược lại, mẹ tôi cứ luôn luôn mãi mãi tuyệt vời trong tâm trí của tôi. Nữ văn sĩ người Canada Carrie Martin Montreal đã viết thế này: nhớ lại những kỷ niệm giống như xem chiếu bóng, khi mọi diễn viên đều trẻ thì đấy là những thước phim xưa. Nhưng tôi lại không đồng ý chút nào, bởi kỷ niệm tuyệt vời là những thước phim không bao giờ xưa, và mọi diễn viên đều luôn luôn trẻ. Vì vậy mà tôi có thể khẳng định không chút ngại ngùng rằng cái chết có thể được ví như chất muối mặn, gìn giữ, chắc chiêu, bao bọc nghĩa tình, trong khi cuộc sống không ít khi lại là chất cường toan làm loang lổ, phai nhạt, tan nát, héo hắt, bạc bẽo, tráo trở, trần trụi, trơ trọi trái tim của con người. Hẳn vì vậy mà Tevetan Todorov, người Pháp gốc Bulgaria, đã để lại nhận định chẳng sai chút nào: sống luôn luôn chịu thua cái chết, nhưng ký ức lại luôn luôn thắng thời gian. Theo đó, có thể nói rằng người chết, vốn thường được gọi là người đã mất, đã khuất, hiểu nghĩa thông thường là không còn thấy được, thật ra lại chẳng mất và cũng chẳng khuất, bởi không thấy mặt không có nghĩa là vắng mặt. Và đó là sự tuyệt vời của cái chết. Cái chết làm cho người khuất bóng, nhưng chính sự khuất bóng ấy lại làm cho người chết trở thành có mặt trong lòng của người sống. Thêm nữa, không biết rằng đã có ai chú ý điều này chưa? Mọi hạnh phúc đều tràn đầy kỷ niệm, bởi những người hạnh phúc luôn giữ thật sâu trong tâm khảm của mình những cảm nhận đầm thắm nhất đối với những điều mà mình đã được sống qua. Cũng do vậy mà kỷ niệm vẫn thường là những ân tình nồng ấm nhất, trung kiên nhất, sắc son nhất, bởi kỷ niệm luôn trở về với ta khi lòng ta có điều gì muốn thổ lộ, san sẻ tâm tình. Chính vì vậy mà tôi vẫn hay phản đối, thường là gay gắt, cách nhìn nhận bi quan và tương đối khá phổ biến. Cứ nhất quyết cho rằng công năng lớn nhất của ký ức là mở hướng cho con người tiếc nuối, thậm chí là ăn năn, bi lụy, thảm sầu, vật vã. Bởi rất lắm khi ngược lại, ký ức là nguồn động lực vô cùng đáng kể, lúc đẩy con người vươn đến một ngày mai tươi sáng, chỉnh chu hơn. Vì khi lòng cứ mãi tràn trề kỷ niệm thì đầu óc mới luôn đau đáu về một tương lai sao cho thật xứng đáng với những tình yêu thương mà mình đã được hưởng. Sống do vậy chính là đeo đuổi những ước ao cho ngày mai và đồng thời nâng niu những mộng mơ của thời quá vãng. Sống có tình có nghĩa, từ đó nghĩ cho thấu đáo chính là luôn luôn muốn hoàn thiện một ký ức bằng cách không ngừng cố gắng xây dựng một tương lai. Vai trò của những gì ta thực hiện trong hiện tại khi ta biết nghĩ chính là để làm sinh sôi quá khứ và nảy mầm tương lai. Nói đơn giản hơn là thế này: nhớ về tình mẹ bao la dành cho mình, thì mình phải hình dung việc dựng xây một ngày mai, ngay từ bây giờ, không ngừng tươi đẹp hơn. Nếu không, nhớ về mẹ mà chẳng làm gì cho mẹ được vui về mình, thì nỗi nhớ ấy, nói cho cùng, chỉ làm cho hồn linh khí thiên của mẹ mình thêm đau, thêm xót, thêm buồn, thêm tiếc. Hồn hiển lộ từ những gì mà nó chiêm nghiệm. Plotinus, triết gia Hy Lạp cổ đại, đã ghi nhận như vậy. Theo đó, cứ mỗi lần tôi chiêm nghiệm về lòng dạ bát ngát của người mẹ tôi, tâm hồn tôi lại thoáng đạt và hân hoan vô cùng. Hình bóng của mẹ thúc đẩy tôi hướng đến những điều rộng lớn và anh linh của mẹ mở ra cho tôi những khát vọng đến muôn trùng. Tôi phải luôn vượt thắng để tôi xứng đáng là con của mẹ. Trong chiều hướng ấy, tôi đã thấu đạt rất rõ về diễm phúc của tôi là được sống gần như thường kỳ và mỗi đợt xạ trị trong sự phối hòa giữa thời gian và vĩnh cửu. Quả vậy, thân xác tôi ngủ trong thời gian và hồn thiên mẹ tôi đã ở cõi vĩnh hằng. Nhưng khi tôi cứ mở mang tâm trí để đón anh linh của mẹ tôi, thì đó là những lúc mà thời gian hòa nhập với vô biên diệu vời. Bởi nghĩ cho thật rốt ráo thì hiện hữu vẫn kêu gọi không ngừng mênh mông bát ngát, và linh thiêng lại luôn luôn rộng lớn vô thủy vô chung. Một bên cứ mong mở ra không gian vô tận, một bên vốn vẫn hướng đến thời gian vô cùng. Hẳn vì vậy mà Plato, triết gia Hy Lạp lừng danh từ thời cổ đại, đã ghi nhận như thế này: thời gian là hình ảnh chuyển động của vĩnh hằng bất động. Trầm tư với những điều trên trong thinh thông lặng chính là làm cho sự lặng thinh thành sinh động, có hồn có vía, có sắc có hương, có thần có thái, có cốt có xương, có da có thịt. Và cũng chính vì thế mà khi nằm trên bàn dài để chiếu xạ, tôi lại thêm thấm thía câu thơ của Charles Baudelaire thuộc trường phái tượng trưng của Pháp: trong mỗi một giờ qua có 3.600 giây cứ thầm thì và hãy nhớ giúp cho rằng mình vừa biến mất. Và cũng trong bối cảnh ấy mà tôi lại bồi hồi nghĩ đến 4 câu mộc mạc mà chân thật trong bài thơ Chăn trâu đốt lửa của Đồng Đức Bốn. Chăn trâu đốt lửa trên đồng, rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều, mãi mê đuổi một con diều, củ khoai nướng để cả chiều thành tro. Để rồi từ đó tôi đã thật sự thấu đạt rằng nếu muốn sống cho thật trọn vẹn, hãy sống với những nét đẹp của mỗi phút giây mà chúng ta cảm nhận về nó, như khi sau này nó đã trở thành kỷ niệm. Tại thấy càng thêm đậm đà ý tứ của câu hát của một nhạc sĩ ca sĩ đương thời trẻ tuổi mà sắc son già dặn: yêu thương nhé, trước khi vô hình trước gương. Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh. Từ đấy, khi nằm hít vào thở ra theo nhịp của điệu hô hấp phát ra từ tai mà tôi phải đeo trong các đợt xạ trị phổi, tôi lại thẩm thấu rõ ràng. Nói chẳng ngoa, tôi đang nghe tiếng của tạo hóa trở mình, vì đơn giản thôi, thanh âm của thiên nhiên vẫn vang vọng trong tiếng thánh thót của chim, tiếng rì rào của gió, tiếng róc rách của nước, tiếng thì thào của mưa, tiếng rạc rào của nắng, tiếng rạo rực của sóng, tiếng lãng đãng của mây, tiếng lao xao của lá, tiếng náo nức của hoa, tiếng âm thầm của cỏ, tiếng nấn ná của chiều, tiếng lững lơ của xế, tiếng sâu thẳm của đêm, tiếng động đảnh của trăng, tiếng vắng xa của sao, tiếng ngân vang của ngày, tiếng nao nao của lòng, và mên man trong chính tiếng thở của tôi. Trong nền hợp âm thanh thoát và nhàn nhã ấy, tôi lại nghe như sổ thanh ngư địch lô hoa hoại, nguyệt lạc ba tâm gian mạng sương. Dịch là ngoài rặng lao vọng vài tiếng sáo, trăng rơi đáy sóng, sương đầy mặt sông. Và thêm nữa, ôi, sao mà vằng vặc, nguyệt vô sự chiếu, nhân vô sự, thủy hữu thu hàm, thiên hữu thu. Dịch là, trăng vô sự rọi người vô sự, trời thu trang sắc xuống sông thu. Dần dà, tôi là chợt thấu rằng, ý nghĩa và giá trị của thâm sâu của đời, nói cho cùng, không phải là một diễn trình tuyến tính, cứ hình thành lần theo những nhịp thở, mà chính là từ những lúc ta nín thở, ná thở và nghẹt thở. Từ đấy thì hữu thời trực thượng cô phong đỉnh, trường khiếu nhất thanh hàng thái hư. Dịch là leo trên đỉnh núi gió ngàn, kêu lên một tiếng lạnh khang cả trời. Và điều tôi hốt nhiên chợt cảm đạt chính là thế này. Trong ngộ tôi đã viết, nếu tất cả là trùng trùng duyên nghiệp thì thật tình tôi phải đội ơn tri kỷ với nghiệp duyên nào đã mang đến cho tôi cơn bệnh thập tử nhất sinh. Bởi điều đó đã cho tôi dịp ngưng nghỉ, để từ đấy mà tôi có đôi chút yên bình nhìn lại lòng mình và luôn cả đời mình để sống và nghiệm ra những điều huyền diệu. Thì ở đây tôi phải khẳng định rằng việc tôi bị di căn sang hai đốt xương đầu ở cột sống với khả năng lan sang các vùng ở não cũng như hiện tượng di căn biến chứng sang lá phổi bên trái, đây cũng là hai cơ duyên kỳ ngộ vì đã tạo dịp cho tôi thấu được hai điều: những động năng linh hoạt của não bộ và sự linh kỳ ảo diệu của tình huống cận tử. Trong phân đoạn này, tôi nói qua tác động của thiền tập đối với bộ não và vai trò của não bộ với hệ nhận thức của bản thân tôi. Trong phân đoạn tiếp theo, miền tịch tĩnh vô cùng, tôi sẽ đào sâu chuyện cận tử. Trong thiền môn có câu như sau: có nhiều đường lên núi, nhưng đỉnh núi thì chỉ có một. Ở đây, tôi muốn diễn giải câu ấy như vậy: ta có thể thiền tập nhiều cách, khác nhau và bổ sung cho nhau, tương hợp với nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, thì mỗi người cũng chỉ có một bộ não. Chính xác là như thế này: thiền có thể là tọa, ngồi, hành, đi, điều tức, hài hòa hơi thở, hay còn gọi là định niệm, định tưởng hoặc thiền chỉ và thiền quán, đã được trình giải trong về. Nhưng cách nào thì cách, kiểu gì thì kiểu, tất cả đều góp phần tác động đến kết cấu và sự vận hành của não bộ, khái quát như sau: tăng cường thể tích của chất xám, nghĩa là số lượng các tế bào thần kinh, cũng như khả năng cảm ứng của chúng, và phát triển sự kết nối nhạy bén giữa các tế bào ấy, đồng thời giảm bớt sự lão hóa của hệ thống thần kinh. Nói cách khác, thiền tập có khả năng bảo vệ hệ não bộ bằng việc kích xúc tính linh hoạt của hệ thần kinh từ diễn trình tái kết cấu các vùng não bộ khác nhau, và cùng lúc kích xúc những chức năng cảm thấu nổi trội và độc đáo, tỉ như cảm thấu về những cảnh giới siêu linh thông qua việc kết nối các tế bào thần kinh theo những dạng thức không ngờ. Chính vì vậy mà thiền tập đã được nhìn nhận là một lĩnh vực nền tảng cấu thành một ngành nghiên cứu thực nghiệm mới gọi là khoa học thần kinh về suy niệm. Dựa cơ bản trên việc nghiên cứu lâm sàng sự tác động của cách thiền tập theo phương pháp định niệm đối với sự vận hành của hệ não đồ, thiền tập thường tác động đến các vùng não sau: nhân thùy vỏ não trước, là cơ quan chủ yếu của nhận thức và hành vi làm chủ bản thân; vùng hải mã trái, chi phối đến ký ức, cảm xúc và khả năng tiếp thu; vùng trục xuyên hay thái dương, là cái nôi của sự đồng cảm cũng như lòng bác ái nhân từ; và vùng hạch nhân, là nơi để cảm nhận sự lo âu và sợ hãi. Chính từ việc công nhận khả năng tác động của thiền tập đến những vùng não trên mà đã được hình thành và phổ biến ngày càng rộng rãi, không chỉ trong ngành y khoa trị liệu tâm lý mà còn trong giới quản trị doanh nghiệp hay chương trình đào tạo về thiền tập sau. Giảm căng thẳng thần kinh dựa trên quán định, viết tắt là MBSR, và trị liệu cảm quan dựa trên cảm tâm, viết tắt là MBCT, nhằm giúp tăng cường khả năng ứng phó trước những tình huống khó khăn, khủng hoảng, rối loạn, cũng như tính sáng tạo của bản thân để tạo ra sự đột phá và đổi mới cần thiết trong các hoạt động nghề nghiệp vốn đòi hỏi những hàm lượng chất xám cao hoặc thường có cường độ lao động căng thẳng. Cũng xin được nhắc lại ở đây là tôi đã dựa vào các phương pháp chủ đạo của hai chương trình trên để biến tấu thành phương thức được gọi là quản lý và điều hành sự buồn lo và khổ sầu, nhằm mang đến đồng thời cho bản thân và cho những người mình yêu thương một tâm thế an lành tự tại trong suốt thời kỳ theo dõi hậu phẫu tiềm ẩn nguy cơ di căn được cho là vô phương chữa trị. Nhận chân ra các diễn trình trên, tôi như được mở mắt rạch rồi, những khả năng cảm thấu các cảnh giới nặng tính siêu linh của bản thân như đã được đề cập khá nhiều trong tập sách này không còn là chuyện vốn vẫn gây cho tôi ít nhiều tâm lý hoang mang, mà thực sự có lý lẽ, có nguyên cớ, có gốc có nguồn. Kể từ cuối năm 2013, từ khi biết mình mang bệnh ung thư nặng, để chế ngự và vượt thắng những lo âu buồn khổ, sợ hãi, tôi đã tập thiền thường xuyên và ở mức thâm canh nhất có thể. Não bộ của tôi trong suốt quá trình ấy đã được kích xúc có lẽ là không ít, nhưng điều mà tôi gọi là duyên lại chính là việc di căn. Vào tháng giêng năm 2016, sang hai đốt xương đầu của cột sống với khả năng lan sang các thùy não. Điều ấy, theo cảm nhận của tôi, đã tác động rất tích cực đến toàn hệ thần kinh của tôi, hiểu theo hướng là làm não bộ của tôi vô hình trung đạt đến được cấp độ như của người tu thiền rất lâu năm. Thay vì tác động tiêu cực là có thể làm tôi hoàn toàn bị liệt hai chân và não bị thương tổn để rơi ngay vào bệnh Alzheimer, ở trạng thái lú lẫn, đần độn trước khi chết vì ung thư phát tán. Ví von thế này cho dễ hiểu, dù có phần kiên cưỡng giống như trong chuyện kiếm hiệp. Nếu nhân vật chính nhờ có duyên uống được dược liệu chế xuất từ kỳ hoa dị thảo hoặc thậm chí là máu của loài rắn kịch độc, mà nội công vô cùng chất khí cao cường được tăng vô cùng đáng kể, thì nhờ di căn tác động đến các thùy não, nhưng rồi di căn được chữa lành, một năm sau đấy mà tôi đã có được bộ não của một thiền tăng cao cấp, tu tập chí ít mấy chục năm, mặc dù tôi vẫn chỉ là một ông già phàm phu rất ư bụi bặm. Trong nguy có cơ, trong vận có hội là vậy. Cánh cửa này đóng, cánh cửa kia mở là thế. Tóm lại, đó là cách nhìn nhận của tôi. Có thể cách nhìn nhận ấy bị đánh giá dèm pha thế này thế nọ, nhưng chẳng ai, chẳng có gì cấm tôi không được nhìn nhận như vậy. Thêm nữa, đó cũng chỉ là cách nhìn nhận của tôi về tôi, không nhằm rao truyền giảng giải gì cả, mà chỉ là để tôi nói về tôi cho bụng dạ nhẹ nhàng, được chút ít thông dong. Nhất là cách nhìn nhận ấy giúp tôi giải đáp được cho chính tôi về những hoảng hề hốt hề vô phương tránh được trước những lần được nhập vào cảnh giới siêu linh rất chi là bất ngờ, hoang dại. Đầu vô cớ mà triết gia Soren Kierkegaard đã có một câu thâm trầm đáo để: tôi nói về tôi mà bắt tôi phải càng khách quan càng tốt thì chẳng khác gì bảo thân tôi đừng nên tồn tại. Và cũng nhờ cách nhìn nhận như vậy mà bệnh ung thư phổi của tôi cũng như những diễn trình di căn thoạt tiên hiển hiện như sự cố kinh thiên động địa, khủng khiếp rụng rời, hoảng loạn rối bời, ngẫm lại, rốt cuộc cũng chẳng khác chi chuyện mấy hòn đá rớt xuống hồ, khởi đầu là ầm vang, tung tóe cùng những vòng tròn với âm ba có vẻ lan mỗi lúc mỗi rộng trên mặt hồ. Nhưng rồi cuối cùng tất cả lại trở về với phẳng lặng, yên bình. Nhưng đấy là sự yên lặng không như trước, mà thâm trầm hơn, chững chạc hơn, sâu lắng hơn, chín chắn hơn, đầm thắm hơn, nhân tình hơn, nhân hậu hơn. Do vậy, hãy nhẹ nhàng nhìn ngắm, lặng thinh lắng nghe mọi thứ của muôn cõi trời cõi đất, của trùng trùng vạn vật quanh ta, trong ta, bao la cùng khắp, an nhiên và thanh nhàn, khoan thai và thư thái, tiêu dao và thanh thoát. Tỉ như chẳng hạn cách tôi đã tập nằm nghe tiếng thở và nhìn ánh đèn xanh nhấp nháy trên góc tường trên chết nhẹ chui vào cuối ống lòng trong những đợt xạ trị phổi. Cứ thế mà rồi, lòng trống trí không, cho mọi ngăn cách được dẹp bỏ, cho mọi giới hạn hóa chẳng còn, thênh thang và vô tận. Cứ thế rồi sẽ đến lúc ta nhận ra tất cả chỉ còn là cái nhìn, chỉ còn là cái nghe, không còn ta nhìn và ta nghe. Không còn cái nhìn và để nghe, cái nhìn lẫn cái nghe tự nó cứ mang tất cả thành chính nó, dịu vợi và bao la. Tỉ như chính tất cả đang nhìn và đang nghe chính tất cả, tỉ như thiên nhiên đang ôm ấp chính mình, tỉ như tạo vật hoàn nguyên thành một, tỉ như Thượng Đế đang đối diện với chính bản thân Thượng Đế, tỉ như ta quyện hòa cùng tất cả, cùng thiên nhiên, cùng tạo hóa, cùng toàn thể những hồn linh khí thiên của toàn thể những người ta yêu thương và yêu thương ta, bát ngát và mênh mông, bao la và bất tận, tương tự vài phần với cái tôi được thấy và được nghe trong lúc chết lâm sàng, phiêu diêu đến vùng cận tử. Miền tịch tỉnh vô cùng. Chuyện là thế này, đầu năm 2017 xuất hiện ở lá phổi còn lại của tôi một vết nám tuy tương đối khá nhỏ, 19mm, nhưng độ phản ứng của thuốc cản quang lúc chập các lớp lại rất mạnh, biểu hiện khả năng thương tổn vì ung thư là khá cao. Sau khi hội chẩn, bác sĩ chủ nhiệm khoa báo lại cho tôi chỉ còn hai cách chữa trị, đấy là xạ trị hoặc bằng thuốc uống, sau khi loại bỏ tức khắc khả năng phẫu thuật vì tôi chỉ còn một lá phổi duy nhất, và hóa trị vì những hiệu ứng phụ của việc tiêm hóa chất vào người trong tình trạng của tôi có thể gây một số nguy hại cho gan hay máu và làm suy giảm không ít các hoạt động của vài cơ quan nội tạng khác. Cả hai cách xạ trị hoặc uống thuốc đều có mức hiệu nghiệm cao tương đương nhau, nhưng mỗi cách lại tiềm ẩn một số vấn đề. Sau xạ trị, nhất là kể từ trung tuần tháng 2 đến cuối tháng 3, tôi có thể với xác suất là 15% bị phản ứng phụ là viêm phổi hoặc và đau thắt ngực một cách bất ngờ và với cường độ cao. Cần được chăm sóc hết sức cấp kỳ. Do vậy, nếu xạ trị thì tôi sẽ không được phép đi đâu xa trong vòng tối thiểu là 6 tuần, kể từ 1 tháng rưỡi sau đấy, mà chỉ quanh quẩn ở Brussels để nhập viện ngay khi cần thiết. Về việc điều trị bằng thuốc uống hoàn toàn không có phản ứng phụ, nhưng kết cấu và liều lượng của dược liệu thì cần phải được bào chế chứ không phải là có sẵn. Và để định lượng được chuẩn xác các thành phần của thuốc, tôi cần phải trải qua việc sinh thiết vết nám ở phổi để phân tích lâm sàng tính chất hoành hành của ung thư. Việc ấy đặt ra nguy cơ là tôi có thể bị tràn khí màng phổi. Do việc đưa kim lấy mô xuyên qua lồng ngực, nặng nhất là làm xẹp phổi và thậm chí là làm căng lồng ngực do áp lực không khí làm tim ngừng đập vì bị đè nặng. Tuy nhiên, các nguy cơ lại ở mức không cao. Xác suất bị xẹp phổi là 10% và tim ngừng đập chỉ là 5%. Thêm nữa, do có sự hiện diện đầy đủ của các đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa từ phổi đến cả tim và cấp cứu hồi sức ngay trong lúc sinh thiết, nên nếu có xảy ra sự cố thì sẽ dễ dàng được khuất phục. Duy chỉ có điều là trong suốt thời gian sinh thiết, từ lúc mũi kim được đưa vào ở ngực trái, chân chết phía trên núm vú để từ đó vòng qua sườn và đến phổi, tôi không được gây mê toàn bộ mà chỉ là gây tê, vì tôi còn phải hô hấp hít vào thở ra đúng theo các huấn lệnh của các bác sĩ đảm nhiệm việc sinh thiết, nhất là khi mũi kim được đâm vào vết nám ở phổi và rút ra liền ngày sau đó. Bởi phổi phập phồng không đúng lúc kim đưa vào thì sẽ trật mục tiêu. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, tôi chọn giải pháp tối ưu là chữa trị bằng thuốc uống, vì chỉ cần sinh thiết thành công thì tôi sẽ hết sức thoải mái sau chỉ chừng 15 phút chịu đựng việc thực nghiệm được tiến hành, trong khi nếu xạ trị tôi lại phải sống khá dè chừng và cuồng chân sau đấy trong vòng cả tháng rưỡi, vốn ngược với bản tính của tôi. Ai dè, không chỉ sinh thiết không thành mà bản thân tôi cũng thiếu điều bị chết luôn. Diễn tiến như sau: tôi bặm môi làm đúng y theo lời bác sĩ đang chăm chú nhìn lên màn hình để điều khiển mũi kim. Ông hãy hít vào một hơi thật sâu rồi nín thở, chịu khó chờ chừng khoảng cao lắm là 30 giây. Sau khi tôi bảo ông thở lại bình thường thì bản thân việc sinh thiết đã xong. Nhưng đang hít một hơi dài, tôi cảm tưởng nghe như có tiếng bong bóng vỡ ngay trong lồng ngực, và tiếp liền là tôi liệm đi rất nhanh. Trong tai văng vẳng tiếng la của bác sĩ chủ nhiệm: báo động, tiến hành cấp cứu ngay. Tôi mở mắt lần đầu, biết rất rõ là tôi đang nằm trên giường của phòng cứu hộ chứ không còn trên bàn sinh thiết trong phòng phẫu thuật, với 4 người đang chăm chú tiến hành việc trợ thở và trợ tim bằng cách thổi ngạt và ép tim. Tôi nhìn thấy rất rõ nét mặt hết sức căng thẳng của các bác sĩ chủ nhiệm khoa và cũng nghe rất rõ giọng nói: ồ hay quá, mở mắt rồi. Trả lời tôi đi, tên họ và ngày sinh tháng đẻ của ông. Tôi nhận thức cũng rất rõ ràng là bác sĩ bắt tôi trả lời để kích xúc lại những hoạt động của thần kinh và miệng lưỡi của tôi. Nhưng lạ quá, tôi cất tiếng không ra, thều thào cũng không xong. Càng cố gắng tôi càng đứt hơi, tay chân vùng vẫy co giật như bị động kinh và mắt nhìn càng lúc càng tối sẫm. Cảm giác như có một sức nặng càng lúc càng lớn lan từ lồng ngực, đè mỗi lúc mỗi chặt tứ chi của tôi xuống giường và cứ dán cứng miệng tôi và cả mắt tôi lại. Tôi chợt ngất trở lại, hết sức đột ngột. Lần thứ hai mở mắt, tôi nhận ra ngay một điều vô cùng kỳ quái. Đáng lẽ tôi phải nhìn thấy các gương mặt cúi xuống của đội ngũ y bác sĩ đang xung quanh tôi, bởi tôi đang ở tư thế nằm ngửa và nhìn lên. Thì thay vì vậy, tôi lại nhìn thấy đỉnh đầu của họ, làm như thể là tôi đang ở trên cao và đưa mắt nhìn xuống họ. Định thần lại, tôi dần dần nhận ra là mình đang ở trạng thái lơ lửng và càng lúc càng phất phới chậm chậm lên cao. Nói chính xác là tôi có vẻ vẫn nằm nhưng lại ở tư thế bay lên, đúng hơn là nổi lên, và cùng lúc là lượn tới lượn lui và trôi qua trôi lại, tựa như con sứa đang dập dìu trên mặt đại dương hay cánh diều tung tăng trên bầu trời gió thoảng. phía dưới là thân xác của chính tôi với đội ngũ cấp cứu đang bao quanh, còn lại là một không gian vừa thoáng đạt vừa hun hút. Với một ánh sáng trắng xanh rất nhẹ, tôi lững lờ giữa bay trôi nổi, như vậy với một niềm vui càng lúc càng lớn, tựa như sự hưng phấn của đứa bé con đang khám phá một điều hết sức mới lạ. Tôi nô nức đồ rằng trong không gian càng lúc càng giãn nở bao trùm ấy, với nguồn ánh sáng càng lúc càng tỏ, nhưng đồng thời cũng càng lúc càng êm đềm, dịu nhẹ. Có tất cả những người tôi yêu thương, từ mẹ cha, ông bà, cậu mợ, dì cô bác, đến cả bà vú già, không chồng, không con, ở với gia đình, bà ngoại tôi hồi xưa, và có luôn cả con chó Tony khi tôi còn bé, ở Kiệt Cây Me, Đà Nẵng, lẫn con chó Ki bị nạn mấy năm kia, mặc dù tôi vẫn chưa nhìn ra một cách thật rõ ràng những bóng dáng trong vùng sáng ấy. Nỗi hân hoan lan tỏa, mỗi lúc mỗi tràn trề, và tôi nghe hình như có tiếng tôi cười nhẹ nhẹ ngay trong buổi ban mai thuần khiết của vô thủy vô chung vừa chớm. Nhưng chợt thoảng đâu đó một giọng nói thật trầm, thật ấm. Chưa được con ạ, nhắm mắt lại đi con, nhẹ lòng đi con. Khi tôi mở mắt lần thứ ba, tôi lại nhìn thấy rõ là tôi đang nằm trên giường và cũng nghe rất rõ những tiếng kêu vui mừng của đội ngũ y bác sĩ. Ôi, ông ấy tỉnh thật rồi, sống rồi, có thần sắc rồi, hô hấp ổn rồi, nhịp tim mạch khá đều rồi. Thì ra, nguyên cả thời khắc, từ lúc tôi khởi sự bị tràn khí mang phổi cho đến khi tôi thật sự tỉnh dậy là 23 phút, bao gồm cả lúc tim ngừng đập, lẫn phổi ngừng hô hấp và nhịp mạch tắt liệm. Tất cả thời gian được gọi là chết lâm sàng ấy kéo dài đúng 3 phút 50 giây. Khốn hồn, bởi sau này như hồ sơ thuộc Hội đồng Y khoa của bệnh viện xác nhận, tình trạng mà tôi lâm vào từ sự cố tràn khí màng phổi là hết sức hiếm. Trong vòng 10 năm qua, tôi là trường hợp duy nhất trong toàn hệ thống bệnh viện St. Elizabeth thuộc Clinquest de Robert của thành phố Brussels bị rơi vào tình thế cận tử ở mức độ như vậy. Giường tôi nằm được đưa vào phòng hồi sức, tôi đã khá tỉnh táo và nhận thức được tương đối chính xác đầy đủ. Bà nhà tôi và cô em gái kế tôi ngồi ở hai ghế đặt hai bên hông giường, cùng nắm chặt hai tay tôi và thay nhau nói: "Bác sĩ bảo anh ráng nhịn đau, vì anh mới hồi tỉnh sau hôn mê sâu nên hệ thần kinh chưa chịu được sốc do hiệu ứng của thuốc giảm đau. Vì vậy, phải hơn 2 tiếng nữa anh mới được tiêm thuốc giảm đau. Sau đấy, nếu tất cả ổn thỏa, anh sẽ được về phòng nghỉ dưỡng. Bác sĩ đã đặt trong ngực anh, ở khoảng màng trống giữa phổi và xương sườn, một ống thông khí nối với máy hút bên ngoài, để đưa ra tất cả khí đã tràn vào màng phổi và lồng ngực của anh. Và ống ấy chỉ có thể được lấy ra sau 2 ngày nữa, khi không còn chút dấu vết của bọt khí." Mà quả là đau thật, hết sức kinh khiếp, kinh khủng vô cùng, y như có một bàn tay nhỏ đang nằm trong lồng ngực của mình mà bóp nghẹt mọi thứ, từng đợt từng cơn. Đau có phần hơn cái đau mà tôi đã cảm nhận khoảng 1 tháng trước đó, lúc bị viêm túi mật bộc phát ở mức độ nguy kịch. Có thể nói cái đau hồi bị viêm túi mật là cái đau đai nghiến, xoạn ruột, gập lưng, còn cái đau bây giờ lại là cái đau tàn bạo, xé ngực, đứt hơi. Mỗi khi cơn đau ập đến, tôi lại phải nghiến răng mà chịu, gồng lên cứng hết cả người để tránh bị lăn lộn. Sau mấy lần vật vã, tôi dần dần định thần lại và nhận ra rằng mình đã để bị lạc vào vòng xoáy dã man của cơn đau. Cứ căng người lên để mong giảm được đau thì chẳng ăn thua gì. Nói cách khác, lấy chính thân xác để chống lại thân xác thì lại càng thêm rủ rượi. Chính xác hơn là hễ khi để cơn đau tràn tới, cơn đau sẽ làm chủ mình tức khắc. Nhưng nếu tĩnh lặng, thiền tâm định niệm trước khi cơn đau ập đến, thì cơn đau sẽ giảm đi nhiều lúc nó đến. Và dần dần thì mình có thể cảm giác như đang chơi trò lướt sóng. Cơn đau là ngọn sóng, lượn lờ trên đầu ngọn sóng thì mình theo được nó để vào bờ, cho đến khi tự nó tan ra trong cát. Nếu không, nó sẽ đổ ập lên mình và cuốn mình mất hút trong dòng chảy xiết. Tóm lại, để chống chọi với các cơn đau từng đợt vô cùng kinh khiếp, tôi đã dần hóa thành, trong tâm tưởng, người lướt sóng trên những vùng nước xoáy và sóng dữ. Vậy mà hiệu nghiệm không ngờ. Shakespeare đã có một câu như thế này: chẳng có nhà triết gia nào có thể đủ thản nhiên mà hiền minh trước cơn đau răng. Sau này Michelangelo cũng viết rằng: tôi tư duy thì tôi hiện hữu, và tuyên bố của những trí thức coi thường những cơn đau răng: tôi cảm nhận thì tôi hiện hữu mới thật là xác thực, vì hết sức đúng trong mọi tình huống cho mọi con người. Paul Valéry lại khẳng định có phần tương tự thế này: lúc thì tôi tư duy, lúc thì tôi hiện hữu. Hoặc có thể nói tỉnh queo theo tôi thế này: khi thì tôi sống với cái đầu, khi thì hợp với cái bụng, khi thì cùng cái lòng, khi thì theo cái thân, khi thì tôi suy nghĩ, khi thì tôi cảm nhận. Rõ khổ, nói kiểu nào nghe cũng đúng cả. Nếu nhìn vấn đề theo đường hướng lý luận thuần túy của phương Tây, thường có khuynh hướng đem lại sợi tóc chẻ làm tư, thậm chí tách bạch làm tám, lắm khi thành rỗi hơi, rách việc ấm đầu. Hẳn vì thế mà ngay ở trời Âu đã có một định nghĩa về thế nào là hoang lạc của một tác giả khuyết danh hết sức ngang phè nhưng vô phương bảo là sai. Nhiệt độ của sự hoang lạc là 64 độ C. Này nhé, 24 độ C là độ ấm của nước biển, 28 độ C là nắng nóng mặt trời và 12 độ C là độ mát lạnh của ly rượu vang hồng. Cứ cộng những thứ ấy thì ra. Hoặc rất lâu trước đó đã được truyền khẩu một ngạn ngữ gốc gác từ xứ Ả Rập như sau: thiên đường nằm giữa đôi gò bồng đảo, trên lưng con ngựa và trong các tờ kinh. Ai bảo là phi lý? Bởi tất cả những điều trên đều là những thành tố hết sức phàm trần, vốn vẫn kết cấu nên cảm quan thông thường, cảm tích cực lẫn tiêu cực về cuộc sống, có chỗ nào là sai? Nhưng nếu ngẫm cho kỹ thì lại có vấn đề không nhỏ. Bởi tất cả những gì ta cảm nhận đều thông qua các giác quan của ta. Vậy thế giới của con người sẽ ra sao nếu chẳng hạn con người có thị giác như mèo, nhìn được trong đêm nhờ số lượng cao của tế bào hình que trong võng mạc và độ giãn nở rất lớn của đồng tử trong môi trường thiếu ánh sáng, có thính giác như chó, nghe rõ những tiếng siêu âm, nghĩa là cao hơn 20.000 Hz, nhờ đôi tai bắt được các dao động không khí với tần số cao, có cặp mắt như ruồi, nhìn được bao quát 360 độ nhờ cấu tạo kép của mắt gồm hàng ngàn thấu kính hết sức nhạy cảm, có khả năng tự định vị như cá heo nhờ bộ phận thu và phát tín hiệu như máy dò âm thanh nằm trong não bộ. Nói cách khác, giới hạn bởi khả năng của những giác quan của mình, con người chỉ cảm nhận được một phần rất nhỏ thế giới bao quanh. Phần còn lại của thế giới bao la vô cùng, kỳ bí hết sức, lại nằm ngoài khả năng tiếp cận lẫn cảm thụ của con người. Chỉ riêng về con mèo, có thể nói là loài vật có khả năng linh cảm đến từ một loại giác quan thứ sáu hay con mắt thứ ba nào đấy, kỳ lạ lắm. Tháng trước, trong cơn đau vì tiêm túi mật, tôi cứ mãi là chỉ bị đau dạ dày. Tuy là nặng, nhưng chắc rồi cũng qua. Sang đến sáng ngày thứ ba, cơn đau có vẻ bớt lì lợm, dai dẳng, mà chỉ rộ lên từng đợt say rứt, thì con Bio, to nhất trong ba con mèo, giống đực, có bộ lông màu vàng nhạt, pha trắng, lại cứ vào phòng tôi quanh quẩn, rồi nhảy luôn lên giường ấp mình mãi vào người tôi và dụi đầu vào mặt tôi với ánh mắt nhìn hết sức trìu mến và tiếng gầm gừ nho nhỏ. Trước ngày, tôi chưa bao giờ nghe thấy con mèo có cung cách lạ lùng như vậy với tôi. Khi cô con gái lớn thứ nhì bưng trà và thuốc vào, tôi kể chuyện ấy để khen con mèo. Nghe xong, cô con gái tôi vốn thích nuôi mèo từ hồi bé và biết rất rõ đặc tính của các giống mèo, gọi ngay điện thoại cho xe cấp cứu chở tôi vào bệnh viện. Lúc ấy, bà nhà tôi đang thăm hai đứa Úc và áp Úc thực tập ở nước khác ngoài châu Âu. Đến bệnh viện, khám nghiệm xong, bác sĩ bảo cần phải đặt cấp tốc ống lọc vào đường dẫn của túi mật gần như bị tắc nghẽn vì viêm túi mật đã đến mức nguy biến. Tóm lại, nếu cứ để vậy khoảng một ngày rưỡi nữa thì túi mật sẽ bị vỡ và lúc ấy thì vô phương cứu chữa vì các độc tố sẽ lan rất nhanh vào máu. Kinh chưa, nếu không được đánh động bởi sự linh cảm lạ kỳ của con mèo Bio thì không nhập viện kịp thời, hẳn tôi đã tiêu ma. Trong thánh kinh Talmud cổ của người Do Thái có một câu thế này: nếu mắt người nhìn ra thần thánh và ma quỷ thiên sứ và vong linh đang hiện diện trong những thế giới quanh mình, thì người chẳng còn là người. Quả đúng là vậy, bởi từ chuyện con mèo Bio sang đến chuyện những gì tôi cảm được trong chết lâm sàng và luôn cả những cảnh giới siêu linh lẫn chuyện ma mà tôi đã thuật lại, rõ ràng là thế giới quanh ta có rất nhiều điều mà giác quan bình thường của ta không thấu được. Nói cách khác, không phải vì ta không tiếp giáp cảm thọ thấu đạt mà những điều ấy không có. Khoa học ngày nay đề cập đến rất nhiều sự việc mà bình thường đối với ta vẫn là chuyện vô cùng kỳ quái, thậm chí rất khó ngờ, từ vụ nổ Big Bang của vụ xuất phát ở một điểm khởi nguyên nhỏ li ti chứa đầy năng lượng cực đại, đến việc hình thành sự sống khởi nguyên với bụi của các vì sao, từ những thế giới song song đến đa vũ trụ cùng lúc tồn tại trong nhiều chiều hướng của không thời gian. Do vậy, có thể khẳng định rằng, chẳng phải vì ta không hiểu, không thông, không kiểm nghiệm được mà sự việc tự nó thành không thể có. Dựa vào những cái mình cho là mình biết để đả phá những gì mình không biết thì rõ là ngớ ngẩn, vớ vẩn, tào lao vô cùng. Tóm lại, hãy biết nhìn nhận giới hạn của chính mình để cố gắng vượt trội bản thân, vượt thắng chính mình, chứ đừng phủ nhận sự kỳ diệu vô cùng của những gì đang bao quanh ta mà ta không biết. Nhớ lại cảm giác vô cùng hoan hỷ lúc tiến gần đến vùng sáng trắng xanh linh kỳ ảo diệu và sự thanh thản thênh thang lúc đưa mắt nhìn xuống cái xác của mình trong khoảng thời gian tim ngừng đập, phổi ngừng thở, mạch ngừng nhịp. Tôi phải thú nhận là thoạt tiên không biết trong hai thực thể ấy, cái xác nằm dưới hay cái hồn bay lên, đâu là cái tôi thiệt tình. Bởi thực thể hồn vẫn mang hình hài của thực thể xác, cho nên chẳng lẽ lại bảo rằng khi sống là xác được định hình bởi hồn và khi chết thì hồn được định dạng bởi xác. Đơn giản thôi, nếu xác mà thiếu anh linh của hồn thì làm sao nhận ra đấy là người sống chứ không phải xác sống, và khi hồn không mang dáng dấp của xác thì ai biết hồn ấy là ai, của ai. Thêm nữa, nếu bảo rằng người chết là người đã mất, vậy thì người sống được gì? Tại sao không nhận chân rằng người chết được nhiều mà người sống lại không được, và ngược lại, người sống được nhiều thứ mà người chết không được? Nhưng cơ bản là chỗ này, cái được khi sống luôn là tạm thời, bởi bản thân của sống là tạm bợ, trong khi cái được của chết là vĩnh cửu, bởi bản thân cái chết là vĩnh cửu. Rốt cuộc, tại sao lại cứ tiếc nuối cái phù vân mây trôi gió nổi mà không chịu nổi cái thẩm thấu bát ngát của trời xanh muôn thuở điệp trùng, vớ vẩn vô cùng. Chết là một bí ẩn, bởi vì sống vốn đà là một bí ẩn, là câu của nhà văn Jim Emerson, thành viên Viện Hàn Lâm Pháp. Nhưng khi, như cơ duyên huyền diệu đã hé lộ cho tôi, chết không còn là một bí ẩn mà chính là một khai thị, một mở mắt, một sáng soi, thì sống cũng chẳng còn là bí ẩn. Sống chỉ mang lại sự giá trị tột cùng của nó. Cuối đời, nó giúp ta chết một cách thanh thản nhất, một cách tuyệt vời nhất. Khi ta được đón nhận vào trong vùng sáng trắng xanh huyền linh ảo diệu, với tư cách của người đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thiên chức của mình. Đâu ngẫu nhiên mà, theo tôi, một trong những câu ý nghĩa nhất của triết gia Trimboche là: ta chưa trở thành người khi ta chưa tìm được một điều gì đó mà ta có thể chết vì nó. Do vậy, sự mất mát lớn nhất không phải là cái chết, mà là để lòng ta chết và hồn ta nguội lạnh giá băng khi ta còn sống. Cái thông dong vô vàn khi hồn tôi bay lên và cúi xuống nhìn xác tôi lúc chết lâm sàng gợi cho tôi cảm tưởng đến ý tứ của hai câu nhẹ tên trong ca khúc Da Diết của Trần Quế Sơn. Chỉ xin được thay ở đây một từ, thay vì cõng mẹ thì thành theo mẹ, cho hợp với tình huống của bản thân. Rồi, thay thành khi qua trần thế, con theo mẹ về, con theo mẹ về, thiên thai, cuối đời là trò chơi, trò chơi lên trời, trò chơi, trò chơi lên trời. Tôi cũng chợt nhớ đại ý một câu thoại trong phim gì không còn rõ, vì theo đã quá lâu rồi. Đêm đầu, sau khi chết, còn lạ nước lạ cái, lạ nơi lạ chỗ, nên chắc chắn là rất khó ngủ. Nhưng tôi muốn chữa lại thế này, cho thật đúng với diễn tiến như tôi nghĩ, đêm đầu, sau khi chết, lại gặp những người thương yêu đã khuất, nên chắc chắn sẽ cùng nhau thức suốt, vui quá không ai ngủ được. Và nhất là tiếp đấy, được trở lại điều vô cùng tuyệt diệu, ngủ bên chân mẹ, để nghe bên thềm vẳng tiếng u ơ ầu ơ. Hoặc lời thoại trong một bộ phim khác mà tôi cũng chẳng nhớ tên, đại khái là: tôi chờ cái chết với sự rạo rực của nàng trinh nữ trước đêm tân hôn, tôi sắp sửa được hợp duyên cùng Thượng Đế, nhưng tôi muốn chỉnh lại thế này cho phù hợp hơn. Tôi đón cái chết với sự vui mừng quá lớn vì sẽ được đoàn tụ cùng tất cả những người yêu thương đã khuất. Có thể đến đây có người sẽ trách tôi là rốt cuộc là để mình rơi vào những vẻ vời thần bí, hoang đường. Để đáp lại, tôi chỉ xin chỉnh trích dẫn ba câu mà không bình luận gì thêm, bởi chẳng mấy cần thiết. Câu đầu là của Louis Figuer, học giả người Pháp: văn hóa, văn minh, truyền thống cộng đồng là những mắt xích được kết nối bởi lòng tin của con người về việc chết không phải là hết. Dẹp bỏ lòng tin ấy, mọi thứ nêu trên sẽ tan tành. Câu thứ hai là của triết gia người Pháp Michel Foucault: triết học cổ điển dạy cho ta an nhiên mà chấp nhận cái chết của ta, triết học hiện đại dạy cho ta bình thản mà chấp nhận cái chết của người khác. Do vậy mà ở đây có câu thứ ba của nhà tâm lý học người Áo Everett Adler: cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, bởi không có nó sẽ không thể tiến bộ. Những người không bao giờ chết sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí những người ít tuổi hơn họ, mà họ còn làm cho chính bản thân họ mất đi nguồn kích xúc cần thiết để đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, suy tới nghĩ lui, có lẽ cần trích dẫn thêm một câu nữa để chốt lại sự tình cho rốt ráo. Đó là câu của triết gia Martin Heidegger, gọn gàng thế này: khả năng lìa đời xuất hiện cùng lúc với việc ra đời, quả là vô phương chối cãi, bởi đúng đến mức không ngờ. Mà nếu đấy là sự thật hiển nhiên, vậy tại sao cứ mãi mê, mãi miết, mãi biến cái chết thành một điều không thể nào thảm thê, xót xa bi luyện hơn? Do vậy mà trước đây tôi cứ mãi băn khoăn về bài Từ Thế Chi Ca của Basho viết trước khi từ trần: dang dở cuộc hành trình chỉ còn mộng tôi phiêu dãng trên những cánh đồng hoang. Vì hình như phảng phất đâu đó chút tiếc nuối về một cái gì đấy đang là nửa chừng, chưa trọn, chưa thành, chưa xong. Mộng phiêu lãng ư? Thì người xưa vẫn biết đời vốn là mộng, cho nên có thể nói rằng khi sống, có nhiều giấc mộng đã được nhà thơ chọn để mơ, nhưng lại cũng có không ít giấc mơ đã được nhà thơ chọn để mộng. Mộng của Basho nào phải mộng vặt, mơ của Basho nào phải mơ tầm phào. Và phải chăng khi nhà thơ mơ rất nhiều đến điều gì đấy thì điều ấy lại trở thành có thật như giấc mộng của nhà thơ? Hẳn vì vậy mà cứ gợn mãi chút hoài niệm như áng mây vẫn lững thững ngang trời. Thì ra bản thân nhà thơ lúc lìa đời là mộng đã đi, nhưng ký ức của nhà thơ lại như mơ còn mãi. Ôi, ngẫm cho thấu, những giấc mơ thầm kín nhất, chân thật nhất vẫn không khác gì những mảnh hồn chưa được trang điểm lẫn khoác sim y, nghĩa là những mảnh hồn lõa thể dưới ánh trăng non. Có chút tiếc thương những mảnh hồn ấy thì cũng đúng mà thôi, dang dở cuộc hành trình. Phải chăng vì vậy? Rồi lại nghĩ đến mấy câu trong bài Thiên Để Nguyệt Trăng Cổ Độ của thiền sư Viên Minh vẫn còn tại thế: viễn viễn phong đầu phi, vong xứ điểu vô vi, hốt phùng thiên để nguyệt, quy hà vi. Dịch là: xa xa đầu gió nổi, chim lạc xứ quên về, chợt gặp vần trăng cũ, về chi, cần chi về. Về ở đây, trong cảm nhận của tôi, khi đã hạnh ngộ được vùng ánh sáng trắng xanh bao la, vi diệu, có nghĩa là chẳng còn muốn lui về, quay về với thế gian, mà rất hoan hỷ vì đã được đến lượt của mình để ra đi. Khi được phùng ngộ với vô biên thì còn muốn quay về trần ai, ta bà tục lụy chi nữa. Chính vì vậy, đến lúc ấy hãy bình thản an nhiên, yên lành mà đi qua, đi qua, đi qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia. Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề Tát bà ha. Tiếng Phạn nguyên gốc là gate gate tỷ như tịch dịnh tăng già nguyệt không không độ hải chu, dịch là kinh lăng già trăng tỉnh, thuyền qua biển trống không. Mà nói đến trăng trong kinh lăng già thì đâu khác gì gợi đến bào ảnh phù du, hữu không như thủy nguyệt, vật trước thị không không, dịch là có không trăng rớt dưới sông, ai hay không có, có không là gì. Do đó, khi thời khắc trùng trùng, trắc tuyệt của hạnh ngộ được mở ra, thì hãy nghĩ, đảng khứ mạc phục vấn, bạch vân vô tận thì. Dịch là, xin đừng hỏi nữa, đi thôi, trời cao mây trắng, thênh thang vô cùng. Để rồi, thênh thang như câu cuối của bài Tải Nguyệt Minh Quy, chở sáng trăng mà về của Đức Thành Thiền Sư. Mãn thuyền không tải Nguyệt Minh Quy, dịch là thuyền xuôi khoang trống sáng trăng chở đầy. Đến lúc dịu vợi hân hoan ấy, hãy tịch tỉnh mà siêu. Còn bây giờ, trong cõi nhân trần, cứ an nhiên, bình sinh, sao cho thật xứng đáng là người, nhẹ nhàng và thanh thoát.